Thành tích nhân quyền của Việt Nam trong các lĩnh vực chủ yếu vẫn rất yếu kém. Theo phúc trình về tình hình nhân quyền toàn cầu năm 2015 do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch công bố hôm nay. Human Rights Watch nói, Việt Nam vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ những người ủng hộ dân chủ hay phê bình chính quyền trong năm 2014. Tổ chức binh vực nhân quyền quốc tế này nói, Hà Nội trấn áp hầu hết mọi hình thức bất đồng chính kiến. Quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tụ họp ở nơi công cộng bị kiểm soát chặt chẽ. Các nhà hoạt động tôn giáo, các blogger, những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động binh vực quyền của người lao động và đất đai tiếp tục bị sách nhiễu, đe dọa, hành hung và tù giam. Vẫn theo Human Rights Watch, các trại viên trong các trung tâm cai nghiện của nhà nước bị bóc lột sức lao động thông qua những chương trình cưỡng ép lao động để làm ra các sản phẩm hầu có thể bán ra trên thị trường nội địa và để xuất khẩu. Hệ thống tư pháp bị đánh giá là thiếu độc lập và hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà nước Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong năm 2014, Việt Nam cũng đã phóng thích một số tù nhân chính trị nổi tiếng, nhưng lại bỏ tù nhiều người hơn nữa, mà phần lớn là những nhà hoạt động ôn hòa. Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nói, những vụ thả tù là có mục đích. Ông nói, nhiều vụ phóng thích được thực hiện vì những lợi ích ngoại giao, nhưng thực tế là số người bị kết án còn cao hơn gấp đôi số người được phóng thích, khiến cho nỗ lực của Việt Nam đưa ra một bộ mặt cải cách đã bị tác động nghiêm trọng. Bản phúc trình toàn cầu dài 65 trang là phúc trình thứ 25 của Human Rights Watch tổng kết tình hình nhân quyền tại hơn 90 quốc gia. Theo phúc trình này, thì trong năm 2014, chính quyền Việt Nam đã đưa ít nhất 29 nhà hoạt động và bất đồng chính kiến ra xét xử, kết án họ tổng cộng 129 năm tù giam. Phúc trình nêu trường hợp của các blogger được nhiều người biết tiếng như Trương Duy Nhất và Bùi Thị Minh Hằng. Ít nhất 13 nhà hoạt động nhân quyền khác đang chờ bị xét xử, trong đó có ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger Anh Ba Sàm, ông Hồng Lê Thọ, tức blogger Người Lót Gạch, và ông Nguyễn Quang Lập, thường được gọi là Bọ Lập. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cũng nêu ra nhiều hình thức sách nhiễu đối với một số nhà hoạt động khác, trong đó có các cựu tù nhân chính trị như Huỳnh Ngọc Tuấn, Nguyễn Bắc Chuyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Hoàng Vi, thường xuyên là mục tiêu bị côn đồ hành hung. Những hành động như thế này, theo Human Rights Watch, đã trở nên trầm trọng hơn trong năm 2014, trong khi không có bất cứ ai bị truy tố trong các vụ hành hung đó. Phúc trình của Human Rights Watch còn nêu trường hợp công an cản trở sự đi lại để ngăn không cho người dân tham gia các sự kiện liên quan tới nhân quyền và tiếp tục theo dõi các nhóm tôn giáo không được công nhận như Đạo Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, các nhà thờ Tin Lành và các nhóm Mennonite thờ phượng tại gia, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ông Brad Adams nói, tự do tôn giáo không có nghĩa là tự do thờ cúng theo cách được chính quyền phê chuẩn, mà Việt Nam phải chấm dứt theo dõi, can thiệp vào cách người dân thực hành tín ngưỡng theo sự chọn lựa của họ. Tình trạng công an bạo hành, kể cả gây chết người trong khi một số người bị giam giữ, đã đến mức gần như là tràn lan, theo Human Rights Watch. Tổ chức này nêu ra một điểm sáng duy nhất trong năm 2014 là việc thông qua Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11. Tàu ngầm lớp kilo thứ 3 mà Việt Nam đã đặt mua của Nga đã tiến vào cảng Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa trên một tàu vận tải của Hà Lan đêm hôm qua. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay loan tin là tàu ngầm mang tên Hải Phòng HQ-184 đã được vận chuyển trên tàu vận tải siêu trọng Old Dog Star đã khởi hành từ cảng St. Petersburg của Nga vào ngày 15 tháng 12 năm 2014. Bản tin cho biết là sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, tàu Hải Phòng sẽ được đưa sang quân cảng Cam Ranh để chuyển giao lại cho lữ đoàn tàu ngầm 189. Đây là tàu ngầm Kilo thứ 3 trong tất cả 6 tàu diesel điện hiện đại mà Việt Nam đã đặt mua của Nga theo một hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la mà hai nước đã ký kết trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm Moscow vào năm 2009. Tàu ngầm đầu tiên là tàu Hà Nội HQ-182 đã được bàn giao cho Việt Nam tại cảng Cam Ranh vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Chiếc thứ nhì là tàu thành phố Hồ Chí Minh đã tới Việt Nam vào ngày 19 tháng 3 năm 2014. Cả hai tàu đều được vận chuyển trên tàu vận tải hạng nặng của Hà Lan. Theo tin của tờ Đất Việt, thì chiếc tàu ngầm lớp ký lô thứ tư và thứ năm là tàu Đà Nẵng HQ-185 và tàu Khánh Hòa HQ-186 dự kiến sẽ được giao lại cho Việt Nam nội trong năm nay, trong khi tàu cuối cùng là tàu Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được chở sang Việt Nam vào đầu năm 2016. Tin của Tân Hoa Xã dẫn lời Thủ tướng Việt Nam nói rằng những vụ bàn giao tàu ngầm hiện đại của Nga cho Việt Nam là một dấu mốc trong sự phát triển của quân đội và lực lượng hải quân Việt Nam. Lại có thêm 18 người thượng vượt biên chạy sang Campuchia để tránh bị đàn áp ở Việt Nam, theo lời của một nhà hoạt động cho nhân quyền Campuchia. Pháp Tân Xã trích lời ông Chay Thi, một nhà hoạt động làm việc cho Ad Hoc, một tổ chức nhân quyền ở địa phương, tường thuật rằng nhóm này gồm có hai phụ nữ đã tới Campuchia hôm qua và hiện đang lẩn trốn trong một khu rừng rậm hẻo lánh ở tỉnh Khatanakiri. Ông Chay Thi nói với Pháp Tân Xã rằng nhóm người đang yêu cầu được sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc để nộp đơn xin tị nạn. Bản tin nói rằng trong những năm gần đây, hàng chục người thượng đã đến từ vùng Tây Nguyên đã băng sang biên giới vào Campuchia để tránh bị đàn áp ở Việt Nam. Rất nhiều người trong số này là những người theo một hình thức của đạo Tin Lành đã khiến cho họ trở thành mục tiêu bị nhắm tới trong chính sách kiểm soát tôn giáo gắt gao của Hà Nội. Với sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc, một số đã làm đơn xin tị nạn. Tuy nhiên, một khi vượt sang biên giới, họ thường ẩn trốn vì sợ bị chính phủ Campuchia trục xuất về Việt Nam, như đã từng xảy ra cho 7 người vào hôm thứ Hai vừa qua. Chỉ trong vài tháng qua, ít nhất 32 người thượng đã trốn trong các khu rừng của Campuchia, trong đó có 3 trẻ em. Nhóm này đang trong tình huống hết sức bi đát vì phải phấn đấu hàng ngày chống nạn đói và bệnh sốt rét.